Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 11 năm 2010. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là hiểu biết ba loại tâm. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, chúng ta thường nghe ở trong dân gian có câu nói dò sông, dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Câu này ngụ ý cho chúng ta biết là núi cao, biển rộng, sông dài, nhưng mà con người có thể dùng những cái đơn vị đo lường và có thể đo lường được. Nhưng mà tâm con người là không đo được. Nói như vậy có nghĩa là tâm con người sâu hơn và rộng hơn biển, cao sâu hơn núi. Hơn thế nữa là không có một đơn vị nào để có thể đo được tâm con người. Do vì sâu rộng cho nên trong tâm cũng chứa không nhiều thì ít những cái bợn nhơ. Nếu cứ để cho bợn nhơ nó trôi chảy theo cái dòng diễn tiến tự nhiên, không bị coi như là không có kiểm soát và không có ngăn chặn, thì những tham ái, những sân hận, những si mê, nó sẽ lôi cuốn, nó sẽ thúc đẩy tâm của chúng ta, đưa đẩy con người chúng ta vào hoàn cảnh khó khăn, phiền phức, đau khổ nhiều lắm. Để thanh lọc tâm chúng ta một cách nào đó, theo Đại Đức Nyanaponika, Thầy có nói như thế này: điều trọng yếu là chúng ta phải hiểu biết cái tâm. Hiểu biết cái tâm rồi thì phải uốn nắn cái tâm. Khi uốn nắn cái tâm rồi thì phải giải phóng cái tâm. Thì bây giờ đây làm cách nào để chúng ta hiểu biết cái tâm của mình? Tâm của chúng ta là của chúng ta và nó rất gần với chúng ta. Nhưng mà thực sự nếu nói biết thì chúng ta biết rất ít về tâm của mình. Hơn nữa bản chất của tâm là nó luôn luôn nó di động, nó phóng chạy đầu này, nó nhảy đầu kia không ngừng nghỉ. Vì thế mà khi nó biết cái tâm của mình, phải nói rất là khó. Nói đến cái tâm nó bay nhảy, sống trong mộng tưởng điên đảo, thì có lẽ chúng ta ít nhiều gì cũng nghe. Nhưng mà thực sự có nhiều khi những cái tâm tư của mình diễn biến như thế nào, bay chạy như thế nào, chính chúng ta cũng không có hình dung được. Thì đây là một câu chuyện gợi ý để chúng ta có một khái niệm như thế nào là tâm bay nhảy, tâm buông lung phóng túng. Vào thời kỳ Đức Phật có một chàng thanh niên con nhà rất là khá giả, đến nghe Đức Phật thuyết pháp và sau đó xin xuất gia với Ngài. Nhờ tích cực chuyên cần tu học, trong một thời gian không lâu, vị tỳ kheo này đắc quả A-la-hán. Sau đó có một người cháu trai, tức là em của chị gái mình, thấy sư cầu của mình tu đắc đạo và cảm mến, cho nên cũng xin làm đệ tử của vị sư cầu đó. Vào một mùa an cư kiết hạ, vị tỳ kheo cháu này nhập hạ ở trong một cái làng hẻo lánh nọ. Và sau khi mãn hạ, trong một buổi lễ dân y, vị sư cháu này được Đàn Na thí chủ dân cúng hai bộ y. Vì thấy rằng là mình có hai bộ y và biết chắc là mình dư một bộ, cho nên nghĩ tới cái tình thứ nhất á, là cầu cháu, mà thứ hai á, là thầy trò. Cho nên vị sư cháu đã quyết định đem cái y đó về dâng lên cho vị thầy, sư phụ mà cũng là sư cậu của mình một bộ. Thế là từ làng hẻo lánh nọ, vị sư trẻ kia về đến chùa trước khi sư cậu của mình đi khất thực về. Thì vị sư cháu này cũng rất là siêng năng, cho nên lo quét dọn sạch sẽ tịnh thất, gánh nước đầy lu, rồi sửa soạn tòa cụ ngay ngắn để chờ sư cậu của mình về. Khi thấy đại đức sư cậu về, vị sư trẻ này tới đánh lễ trước mặt, rước bát, thỉnh ngồi, rồi rửa chân, dâng nước lên sư cậu và lấy quạt quạt cho sư cậu mình. Vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế ở Ấn Độ, rất là nóng, không có quạt máy như bây giờ, cho nên vị sư cháu kia mới dùng quạt quạt cho sư cậu của mình. Khi làm xong bổn phận của một người đệ tử sư cháu, thì vị sư cháu này hai tay dâng cái bộ y mới, quỳ trước sư cậu đánh lễ và dâng lên. Nhưng mà sư cậu từ chối, bảo rằng sư đã có một bộ y và như vậy là đủ rồi, con hãy cất giữ để mà dùng. Thế mà sư cháu hết lời năn nỉ, kính xin sư cầu của mình thọ nhận cái y. Nhưng mà sư cầu của mình một mực từ chối. Tại vì vì sư cầu A-la-hán kia nói rằng là một bộ y đã đủ rồi, ngài không có nhận nữa. Vị tỳ kheo sư cháu đó thấy như vậy đó, mặc dầu đã năn nỉ khẩn cầu hết cách, nhưng mà vị sư cầu của mình không có nhận. Nghĩ như vậy thấy mà buồn. Vì sư cháu là tiếp tục nghĩ, ở ngoài đời thì sư đã có cái tình cậu cháu với mình, còn ở trong đạo xuất gia là có thêm cái nghĩa thầy trò, mà lại cùng tu một chùa. Bây giờ mình có một bộ y dư phát tâm chia sẻ cái quả phúc này đến sư cậu, mà ngài là không nghĩ tới tình cậu cháu, cũng không nghĩ tới cái tình thầy trò, vậy mà đành từ chối. Như vậy mình còn ở chùa để làm gì? Nghĩ như vậy mà cái vị sư cháu kia buồn phiền, quyết định bây giờ không thèm tu nữa, thôi hoàn tục đi về nhà sống với cuộc sống thế tục. Và trong khi cầm quạt quạt cho sư cậu, vị tỳ kheo trẻ này tiếp tục suy nghĩ về không tu nữa, sống cuộc sống thế tục thì chuyện dễ quá rồi. Nhưng mà vào bây giờ, vào cái thời buổi bây giờ kinh tế khó khăn, về làm sao để mà sống? Nếu mà hoàn tục thì làm cách nào để mà sống với thế gian? Rồi sư lại nghĩ tiếp. Thôi thì bây giờ mình đã đi tu rồi, bây giờ tài sản mình không có gì hết trơn á, chỉ có hai bộ y thôi. Thì thôi bây giờ mình để một y, để một bộ để mặc, còn một bộ y kia đó, thôi mình bán cái bộ y đó, lấy tiền mua một con dê cái. Tại vì cái giống dê là cái giống sinh rất là lẹ. Mua một con dê cái nuôi, dê cái đó nó sẽ để con, và con tiếp tục nó sẽ làm mẹ, làm cha, rồi nó tiếp tục nó để nữa. Cứ như vậy đó mà cho tới khi nào mà cái đàn dê này nó nhiều rồi thì mình đem mình bán, bán cả mẹ lẫn con. Bây giờ mình có được một số vốn, chừng đó mình sẽ lấy vốn mình đi mở nhà hàng. Bắt đầu nhà sư tiếp tục suy nghĩ mở nhà hàng cho thật sang trọng, thì thế nào khách vô ăn cũng đông. Mà khi mà có khách đông rồi đó thì bắt đầu mình giàu. Giàu rồi mình bắt đầu làm chủ, và mình sẽ trở thành một ông chủ trẻ, đẹp trai. Rồi sau đó là mình bắt đầu mình cưới vợ, mình sanh con, mình để cái. Lúc mà mình cưới vợ sanh con rồi đó, tại vì giàu cho nên mình sẽ tiếp tục mua một chiếc xe. Bữa nào mà rảnh á, là mình hai vợ chồng với con cái mình lên thăm sư cậu. Tiếp tục nghĩ như vậy. Thì khi mà vị sư trẻ này tiếp tục nghĩ là mình sanh con để cái mình lên thăm sư cậu, lúc đi nửa đường thấy bà vợ mình ẵm cái đứa con lâu quá, mình dành mình ẵm. Nhưng mà cái người vợ kia là tiếp tục dành để cho ẵm. Hai người dành qua dành lại, cái đứa con rớt xuống, thế là bị con chiếc xe nó cán lên. Thì lúc đó mình tức giận, lấy cái cây đánh ngang lưng cái cô vợ trẻ kia. Vừa nghĩ tới đó, lúc đó nhà sư trẻ đang có quạt cho sư cậu, và nghĩ đến đó đó, sư cháu đó cầm cái quạt đập vào đầu sư cậu. Sư cậu kia tự nhiên bị đập một cái đau điếng. Nhưng mà do cái sức tu điềm tĩnh cho nên vị sư cậu kia mới quán chiếu. Quán chiếu thì mới biết những cái chi tiết, những gì xảy ra diễn tiến trong cái ý nghĩa của cháu mình. Và sư cậu kia mới nói như thế này: này con nè, con không đập gậy trên lưng người đàn bà kia thì thôi, chứ cớ sao là lấy quạt đập lên đầu của sư. xưa có làm gì đâu mà con đập lên đầu. Thì khi mà vị sư cậu kia nói như vậy đó, cái vị tỳ kheo trẻ kia giật mình, nghĩa là chết rồi. Như vậy là sư cậu của mình đã biết hết những cái sự phát sanh trong tâm của mình rồi. Vậy thì làm sao mà mình có thể ở đây để tiếp tục tu nữa? Nghĩ như vậy, cái vị sư trẻ kia quăng quạt và bỏ chạy. Nhưng mà những người ở trong chùa thấy đột nhiên cái vị sư trẻ này co giò mà chạy, thì họ lại rượt theo bắt lại. Khi mà đến trước vị sư cậu kia, cái vị sư trẻ đó thực lại từ sự, và vị sư cậu kia mới nói như thế này: thưa con nè, con hãy ở lại đây tu, đừng có sợ gì cả. Tâm con người là như vậy đó, nó phóng tâm đi rất là xa, đi rất là cùng khắp. Chúng ta phải cố gắng tháo gỡ cho nó những cái loại dây trói buộc của tham ái, của sân hận và của si mê. Bây giờ con đang có bị những cái lớp dây này nó trói buộc. Ta tình thật, mình là người tu, mình không có giữ nhiều đồ, có đủ quần áo, y phục mặc được rồi. Khi mà sư nói như vậy, con không có gì là buồn phiền hết. Vậy do vì tâm của con buồn phiền, cho nên con sân hận. Do vì sân hận mới dẫn con đi vào cái lộ trình của tham ái. Và do vì tham ái nó dẫn con đi vào cái lộ trình của si mê. Con vứt bỏ nó đi. Bởi vì tâm của con mình, của con người là vậy. Con hiểu, con phải tháo gỡ những cái gì mà nó đang có ràng rìa trong tâm của con. Con cứ ở lại đây tu. Và sau khi được sư cậu của mình khuyên nhắc, vị sư trẻ kia tiếp tục tu. Thực sự tâm của con người là vậy. Trường hợp như cá mà bị vớt lên khỏi mặt nước, bị vớt lên trên kho, nó vùng vẫy trước khi nó chết như thế nào, thì tâm con người nó cũng dao động dường như thế đó. Trong cái guồng máy phức tạp của con người, cái tâm thật sự là nó quan trọng vô cùng. Con người trong sạch do tâm, mà nhơ bẩn cũng do tâm. Tất cả mọi sự mọi vật trên cuộc đời này đều do tâm tạo ra. Cho nên ở trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật có dạy: nhất thiết duy tâm tạo. Tất cả mọi vật, mọi sự, từ vật lớn cho đến vật nhỏ, từ cái tâm hoan hỷ cho đến tâm sân hận si mê, tất cả cũng đều do tâm. Chính tâm tạo nên thiên đường, mà cũng chính tâm tạo nên địa ngục. Tâm nâng cao đưa con người lên, cũng chính tâm hạ thấp đưa con người xuống. Và cũng như nước có chiều hướng tự nhiên từ trên cao trôi chảy xuống dưới thấp, thì tâm của con người cũng như vậy. Nếu mà không kiểm soát thì nó cũng có cái khuynh hướng tự nhiên xuôi chiều về các ác pháp. Thực sự thiền pháp trên cuộc đời này thì có cũng rất rất là nhiều, nhưng mà tâm con người nó là có cái khuynh hướng tiêm nhiễm về các ác pháp lẹ hơn, nhanh chóng hơn. Chính vì vậy đó mà những cái xấu, cái dở tệ trong cái xã hội thực sự là không ai dạy, nhưng mà tiêm nhiễm rất là lẹ. Còn trong khi đó những cái điều tốt, những cái điều hay, biết bao nhiêu người dạy, biết bao nhiêu người nhắc nhở, nhưng mà cái sự tham nhập, hành trì đó nó không được là bao nhiêu. Mà quả thật như vậy, quý vị thấy, như những cái thói quen mà nó xảy ra rất là tự nhiên, hút thuốc đâu có ai dạy. Nhưng mà khi thấy người lớn hút thuốc, trẻ nhỏ bắt chước hút, rồi cũng hút rồi. Hay là rượu, ma túy cũng vậy. Không bao giờ có ai dạy cả. Thấy người ta hút, thấy người ta uống rượu, thấy người ta lạm dụng xì ke ma túy, bắt chước rồi trở nên bị nó sai nó xử, cuối cùng đau khổ phiền muộn. Do vậy mà chúng ta phải nên vận dụng mọi cố gắng, nỗ lực từ bản thân, lắng nghe những người khác nhắc nhở, để chúng ta thanh lọc, để chúng ta thanh lọc tâm. Mỗi khi nó có cái khuynh hướng nó lôi kéo chúng ta đi về cái hướng ác. Thứ hai là uống nắng cái tâm của mình. Tức là khi mà chúng ta biết tâm của mình dở, chúng ta phải uống nắng nó. Tâm rất là buông lung, rất là nặng nề, mà cũng rất là khó dạy. Nhưng mà chúng ta có thể thường tập cho nó thuần thục, mềm dẻo, dễ uống nắng. Mục đích tu học của chúng ta là thanh lọc tâm, là kiểm soát, là rèn luyện, trau dồi và phát triển uống nắng cái tâm của mình. Như vậy tu học không phải là trốn đời, sống trong một khuôn khổ cứng ngắc, mà là tích cực, linh động, một sinh hoạt tích cực của tâm. Một sinh hoạt tích cực trong cái cuộc sống tâm linh mà nó rất có ý nghĩa, cũng là rất là cần thiết cho cái cuộc sống của chúng ta trong hiện tại. Có thể nói là phương pháp uống nắng tâm hay là luyện tâm của chúng ta, nó cũng giống như chúng ta chăn trâu vậy. Muốn rèn luyện cho con trâu nó thuần thục để mà kéo xe hay là kéo cày, trước tiên người ta thả nó nhập đàn. Sáng thì nó theo bầy đi ăn, tối nó được lùa về chuồng. Khi mà nó quen sống với những con khác trong khuôn khổ tập thể thì người ta bắt đầu người ta xỏ mũi. Quý vị có biết xỏ mũi không? Tức là cái con trâu á, thường thường là người ta khó mà giữ nó lắm, chỉ có xỏ mũi nó thôi. Xỏ mũi của nó rồi thì nó đau, kéo nó đi đâu nó cũng đi hết á. Như vậy khi mà chúng ta tập cho nó sống trong một cái đoàn thể, đi thì nó theo đi, về nó theo về, những con trâu khác làm cái gì nó làm cái nấy. Sau đó người ta bắt đầu người ta xỏ dây, xỏ dây qua lỗ mũi rồi choàng vòng nó lên sừng. Trên sợi dây mỗi bên có thắt một lỗ nhỏ, và sau đó người ta cột cái sợi dây làm giàm, mỗi sợi dây vào cái lỗ mũi của con trâu. Tập như vậy cho đến khi nào mà có thể nó thuần thục nữa thì người ta bắt đầu cho nó kéo cày hay là cho nó kéo xe. Nghĩa là khi đó nó đã thuần thục rồi thì nó kéo cày cũng được, mà nó kéo xe cũng được, nghĩa là theo ý của mình, muốn nó làm gì thì nó làm nấy. Như vậy trâu chỉ có thể hữu dụng khi mà được rèn luyện một cách thuần thục. Chừng đó có thể dùng nó để mà kéo xe hay là làm bất lường việc gì. Thì trong phương pháp luyện tâm, tinh nghiêm trì giới, từ khép mình vào một cái nếp sống giới đức, cũng như là thả bò nhập bầy, sáng thì đi theo đàn ăn và tối chiều lùa về chuồng. Nếu mà để cho bò nghé nó sống buông lung quang dại đó thì có thể nó sẽ khuấy phá mùa màng, nó làm hư hại cây cối vườn tược của kẻ khác, thì cũng như thế đó. Con người mà buông lung không giới đức có thể bị ba nghiệp thân miệng ý hoang dại của mình, nó gây ra không biết bao nhiêu tổn hại cho người khác và cho chính mình rất là nguy hiểm. Thành ra vì vậy cái cách mà chúng ta luyện tâm á, cách mà chúng ta uống nắng cái tâm của mình á, là chúng ta phải tự đặt mình vào một khuôn khổ. Có nhiều người rất là buồn phiền trong cái vấn đề mà tự đặt mình vào khuôn khổ. Tại vì họ nghĩ như vậy đó là mình mất tự do. Nghĩ như vậy đó là mình bị người ta kiểm soát. Nhưng mà kỳ thực, chính chúng ta đặt mình trong một khuôn khổ thì chúng ta mới thực sự có tự do. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta nghĩ là mình phải có một cuộc sống tự do, nhưng mà mình là bị trói buộc, thì rõ ràng là quý vị thấy một cái thí dụ rất là đơn giản. Chẳng hạn như bây giờ quý vị chạy ra đường, như Trúc Thư ra đường hả, lái xe đi. Mình nói rằng tôi ra đường, tôi muốn chạy kiểu nào thì tôi chạy. Đồng ý, mình tự do, mình muốn chạy kiểu nào thì chạy. Nhưng mà qua đoạn đường nó cho mình chạy 25 mai một giờ. Mà mình nói tôi muốn chạy kiểu nào tôi chạy, bây giờ tôi chạy 50 mai một giờ, gặp cảnh sát nó có bắt không? Bắt liền. Mình có quyền tự do chạy, chạy bao nhiêu cũng được. Nhưng mà gặp cảnh sát nó bắt thì lúc đó có còn tự do nữa không? Hết tự do. Còn bây giờ là chúng ta đặt mình trong khuôn khổ. Cảnh sát nó cho chạy 25 mai một giờ, chúng ta cứ tuân theo cái luật đó chạy. Tức là chúng ta đặt mình trong khuôn khổ. Mà đặt mình trong khuôn khổ rồi mình tự do đâu, ai bắt mình đâu, là chúng ta tự do. Thì bây giờ trong cái chiều hướng mà luyện tâm cũng vậy, chúng ta phải tinh tấn, chuyên niệm. Cũng giống như con trâu mà bị xỏ mũi và cột dây vào và giam, trói nó vào, cột nó vào cái trụ. Người tu học dùng cái sợi dây chánh niệm để mà điều khiển tâm của mình. Bởi vì nếu mà chúng ta không có chánh niệm, tâm luôn luôn phóng túng, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, muốn làm gì thì làm, đúng là tự do. Nhưng mà trong cái tự do đó, biết bao nhiêu cái nghiệp chướng, biết bao nhiêu cái phiền não, biết bao nhiêu cái thứ mà kiểu mà nằm mà mơ mộng sông hồ viễn vong, sống ngày nay mà mình cứ nghĩ tới ngày mai hay là nghĩ trong quá khứ, đó chính là cái tâm phóng túng. Mà tâm phóng túng nó làm cho cuộc đời của mình mất hồn, mất trí, thiếu nghị lực. Sống ngày nay mà mình không biết ngày mai, nghĩa là đối với cái hạng người mà không biết giữ cái tâm của mình để cho phóng túng buông lung, chạy nhảy một cách hoang dại, rốt cuộc cuộc đời khổ, không làm nên cái gì cả. Tại vì cái trạng thái đó nó luôn luôn nó khuấy động, luôn luôn phóng dật. Mà tâm đã quen, quen từ vô lượng vô kiếp rồi, vô số kiếp rồi. Bây giờ mà nếu mình cứ tiếp tục mình sống cái kiểu đó nữa, rồi thì ngày qua ngày, nó giống như cái con cò già mà đứng bên dòng suối vậy. Cá nhảy lên đó mà mổ không nổi là tại vì già quá có mổ nổi nữa đâu. Rồi thì làm sao? Chết đói, chết dần, chết mòn. Một con người mà sống phóng túng buông lung bay nhảy như vậy, một lúc nào đó mình có không tránh thiên hạ thì thiên hạ cũng tránh mình. Là tại vì mình đến với người ta chỉ là mang cái nợ đến cho người ta thôi. Mình đến với người ta là chỉ bám víu vào người ta, làm khổ cho người ta, chứ không có làm lợi lộc gì cho họ. Sống trong xã hội cũng là một cái gánh nặng. Bây giờ chúng ta thấy được cái nguy hiểm đó. Thay vì mình sống mơ mộng sông hồ viễn vong quá khứ vị lai, bây giờ tự đặt tâm mình vào trong một cái khuôn khổ, chịu khó lắng nghe, điều phục tâm, làm cho tâm lắng dịu và an trụ. Thì điều này nó cũng giống như con trâu đã được rèn luyện thuần thục để mà kéo xe hay là kéo cày. Một khi mà tâm của chúng ta đã sẵn sàng nhu thuần để mà tu học rồi thì dễ lắm. Cái lúc đó là lúc mà chúng ta tự do đó. Muốn tự do, bây giờ chúng ta phải đặt mình trong một khuôn khổ, tu học cho tới nơi, cho đường hoàng. Mà đừng nói chi là tu học ở ngoài thế gian cũng vậy. Một con người mà không biết kềm chế bản thân của mình, không có biết hướng dẫn tâm của mình để cho tâm nó bay nhảy buông lung như vậy, nó giống như cái con bò mà thiếu kinh nghiệm. Khi mà gác ánh lên con bò hay là gác cái chiếc xe lên con bò quan dại chưa hề được huấn luyện thì bắt đầu nó chạy, nó phóng lung tung, hư xe, hư xóm, hư làng. Khi mà bắt nó kéo xe hay là kéo cày, nó chạy loạn lên, không thể kềm giữ được. Tâm của chúng ta cũng vậy. Một khi mà chúng ta không có tự kiểm soát, chúng ta không chịu lắng nghe một ai hướng dẫn chúng ta, thì nó cũng bay nhảy, nó buông lung cũng vậy. Như vậy, thì như vậy cuộc đời của chúng ta càng lúc càng khó, càng lúc càng bi đát thêm. Và như vậy là chính tự mình cô lập với mọi người. Một lúc nào đó ai cũng xa tánh mình. Chúng ta biết được tâm của chúng ta như vậy, ráng cố gắng uống nắng tâm của mình theo một cái khuôn phép. Nếu ai ở ngoài thế gian thì tuân theo cái luật tắc của thế gian để mà sống. Nếu mà ở trong đạo tu, chúng ta tự đặt mình vào cái sự hướng dẫn các vị thầy, các vị tổ, các cái vị đàn anh có kinh nghiệm của mình, để mà uống nắng tâm, để cho tâm trở nên thuần thục, thì cái phước của mình hưởng, mà cũng là cái phước của thiên hạ nữa. Thứ ba là giải phóng cái tâm. Tâm của chúng ta bị đeo níu, quấn quýt, bị trói chặt vào đủ loại phiền não như là tham dục, oán ghét, hôn trầm, giả dười, phóng dật, lo âu, hoài nghi, vân vân và vân vân, nhiều thứ lắm. Nhưng mà chúng ta có thể giải phóng nó, làm cho nó trở nên tự do. Bây giờ, trong hiện tại đây và trong những cái đời kiếp trong tương lai khác nữa. Để kiểm soát, để uống nắng và giải phóng tâm tham dục, oán ghét, hôn trầm, giả dự, phóng dật, lo âu và hoài nghi, làm cho nó trở nên tĩnh lặng, chúng ta có rất nhiều phương pháp. Nhưng mà trong phạm vi này xin được giới thiệu đến đại chúng hai phương pháp: thiền chỉ, thiền định hay là thiền vắng lặng. Thứ hai là thiền minh sát. Trước hết là chúng ta hiểu thiền chỉ. Chỉ có nghĩa là dừng lại. Định có nghĩa là làm cho tâm của chúng ta trụ lại. Vắng lặng có nghĩa là làm cho tâm của chúng ta lắng xuống tất cả mọi cái phiền não, làm cho nó ngưng đọng lại, làm cho nó yên tĩnh lại. Thì theo cách thực tập thiền chỉ, thiền định hay là thiền vắng lặng, lối thực tập này chúng ta gom tâm của chúng ta vào một điểm và cột chặt vào một điểm đó, càng lâu dài bao nhiêu càng tốt bao nhiêu. Điểm duy nhất ấy để mà phát triển cái sự vắng lặng, để mà phát triển sự an lạc, nhằm vào trau dồi làm cho tâm chúng ta trở nên tĩnh lặng. Thực hành loại thiền này nó rất là hữu ích, là bởi vì đây không phải là chúng ta chỉ nhìn thoáng qua, mà cũng không phải nhìn ở bên trên bề mặt, ở mặt ngoài, mà là chúng ta nhìn sâu vào bên trong, nhìn sâu vào thực chất của nó, của đời sống. Chính nhờ cái nhìn sâu sắc, chính chúng ta nhìn có căn cứ. Thành ra vì vậy mà chúng ta có được sự vắng lặng. Mà chúng ta ở nơi đó, khi mà tâm của chúng ta vắng lặng rồi, thì chúng ta sẽ tẩy sạch mọi cái bận nhơ, mọi ô nhiễm, mọi phiền muộn nó ngủ ngầm, để mà chúng ta đạt đến cái mục tiêu cuối cùng, đó là giải phóng tâm. Thứ hai là loại thiền minh sát. Loại thiền minh sát cũng không hạn chế đối tượng của cái niệm mình, bằng cách là chúng ta chú tâm vào một đối tượng bất di bất dịch và hướng tâm vào những cái trạng thái luôn luôn biến đổi của tâm và thân. Bởi vì chúng ta biết tâm lúc nào cũng bay cũng nhảy, thì bây giờ chúng ta không vì cái sự bay nhảy của tâm, không vì cái sự không có yên định của tâm mà chúng ta buồn phiền, mà với cái lối minh sát này, nó di động thế nào chúng ta biết di động thế đó, nó đi tới đâu chúng ta biết đi tới đó. Nghĩa là cái tâm của chúng ta bay nhảy về hướng nào thì tâm của chúng ta, thì chúng ta hướng về hướng bay nhảy đó, hướng vào những cái trạng thái luôn luôn biến động của tâm và thân, ghi nhận bất luận là hiện tượng nào xảy đến cho mình. Ở điểm này Chư Tôn Đức tuyệt đối khuyên chúng ta đừng bao giờ buồn phiền, đừng bao giờ trách người, đừng bao giờ trách mình, đừng bao giờ hỏi tại sao, đừng bao giờ nói ai là cái người chơi xấu mình, mà chúng ta ghi nhận tất cả mọi hiện tượng, mọi diễn tiến xảy ra. Công phu hành thiền của chúng ta là giữ chú niệm của chính mình bám sát vào bất luận những gì mình biết được. Nhưng mà biết được đây, như cái lần chúng tôi nói đó, không phải chúng ta biết để chúng ta buồn phiền, để đau khổ, để trách cứ người, để trách cứ mình, mà chúng ta biết hết tất cả mọi tri giác của chúng ta, và đồng thời chúng ta buông bỏ tất cả, không có bám víu, không có níu kéo, không có cái gì cả. Trong khi tu tập theo dõi ghi nhận như vậy, tâm định của chúng ta càng lúc càng kiên cố, cho đến một lúc nào đó trở thành một cái nhất điểm, tức là cái điểm vững chắc trên mỗi điểm của luồng trôi chảy luôn luôn biến đổi của mọi sự vật. Và như vậy, mặc dù đối tượng có thay đổi, mặc dù đối tượng có di động như thế nào, nhưng mà tâm nhất điểm của chúng ta luôn luôn an trụ vững vàng vào đó. Đây là con đường duy nhất để chúng ta tự thanh lọc, để tự diệt trừ đau khổ, để mà thành đạt cái mục tiêu cuối cùng là thành đạt trí tuệ, giải phóng tâm, không bị vướng vào các loại tham sân si tật đố. Nói tóm lại, hiểu biết ba loại tâm rất là cần thiết. Khi mà chúng ta biết tâm của mình nó như thế nào, chúng ta ghi nhận như thế đó, và sau đó phải tìm cách uốn nắn cái tâm của mình. Đừng bao giờ nói rằng tâm của tôi nó như vậy, đừng bao giờ nói rằng là tâm của tôi nó không thể thay đổi được. Chúng ta có thể uốn nắn nó. Thành ra vì vậy chúng ta phải biết rõ ràng thực sự bản chất của chính mình. Nếu là mình là người siêng năng có sẵn rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục siêng năng làm những cái việc có ý nghĩa tốt hơn, đẹp hơn. Nếu cho nó chưa thành tựu, phải làm cho nó thành tựu. Nếu chúng ta thấy tâm của mình là một con người lười mỏi, thiếu nghị lực, thiếu ý chí, không có sự phấn đấu, thì chúng ta hãy nhìn cái tấm gương thành tựu của người khác. Những cái tấm gương thành tựu đó, ở ngoài thế gian không biết bao nhiêu người thành tựu, ở trong đạo cũng có rất nhiều người thành tựu, thì chúng ta lấy những cái tấm gương trong sáng vững chãi đó chúng ta hướng tới. Và phải nghĩ một câu rất là rõ ràng: bỉ ký trượng phu ngã diệt chỉ. Có nghĩa là người kia đã thành tựu những gì mà họ đã muốn thành tựu rồi, thì tôi đây một lúc nào đó tôi cũng sẽ thành tựu như người đó. Nghĩ như vậy mà chúng ta phải uống nắng, phải luyện tập. Trong cái quá trình tu học của các thầy cô, những cái thời kinh, mà nhất là thời kinh Lăng Nghiêm Ban Sáng, đó là cái thời điểm mà ở ngoài thế gian người ta rất là ngủ say. Vào cái thời đó không ai muốn dậy cả, nhất là vào những cái xứ lạnh. Có ai mà chịu dậy 4 giờ, 4 giờ rưỡi không? Nhưng mà các thầy cô tu phải dậy. Đó là cái hình thức gọi là khổ luyện hay là luyện xác, để chịu đựng những cái sự cực nhọc đó, để mà thành tựu những cái cao hơn. Nếu ở ngoài thế gian trong quân trường muốn đi đánh trận, muốn thắng trận là phải khổ luyện, luyện xác. Những ngày tháng trong quân trường là những ngày tháng mà khổ luyện, làm cho con người đó có một cái ý chí cao, một cái tinh thần tự giác lớn, nhận lấy cái trách nhiệm của mình bảo vệ quê hương đất nước. Thì người tu cũng vậy, khổ luyện xác ngày hôm nay để thành tựu ngày mai. Không phải tu là mình trốn đời, không phải tu là để mình an hưởng cho bản thân của mình một cái gì đó, mà tu là chúng ta nghĩ đến cái nỗi đau khổ sâu sắc của chúng sanh, của nhân loại, gánh trên mình một cái trách nhiệm nặng. Tu học tự thân đó là trên cầu Phật đạo, làm cho mọi người, làm cho chúng sanh có cái hướng đi rõ ràng, làm cái nơi vững chãi để cho chúng sanh nương tựa, đó là dưới hóa độ chúng sanh. Thành ra vì vậy, bằng cách nào đó chúng ta phải uống nắng cái tâm của mình, uống nắng thêm một cái khuôn khổ. Mà lời dạy của Đức Phật là khuôn vàng thước ngọc, nếu mà chúng ta thực hành 100% giống như lời dạy của Đức Phật thì tốt lắm. Còn nếu không, 80 cũng được, 70 cũng được, mà tệ lắm là 50 cũng được. Phải uống nắng tâm của chúng ta, thực hiện những gì mà Đức Phật dạy. Và khi mà chúng ta đã uống nắng tâm của mình, thực hiện được những điều Đức Phật dạy rồi, thì đến cái giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn gọi là giải phóng tâm. Thì lúc đó chúng ta không có mỡ, nhưng mà những cái tham sân tật đố ganh tì nó cũng không còn bám víu chúng ta nữa. Thì chúng ta là người giải thoát tâm của mình. Mà một người mà được coi là giải thoát tâm rồi thì thông dong tự tại, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, muốn vào đời độ chúng sanh thì độ, mà muốn về Tây Phương cực lạc thì cứ về. Thực sự nó không khó, nhưng mà nếu chúng ta tự đặt mình trong khuôn khổ, thấy rõ được ba tâm cần thiết của mình, thì chính chúng ta là cái người an lạc nhất đời. Kính thưa đại chúng, hiểu biết ba loại tâm đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.